chuyển âm, bài pháp, sám hối rồi nằm mơ đi ị, được viết bởi thầy Tibo vào ngày 29 tháng 12 năm 2014. Vô thường xin được phép chuyển âm. Thiện đặng hỏi: Thầy ơi, chuyện là con tìm được bài sám hối trong chùa. Từ vô thỉ đến hôm nay, do thân khẩu ý buông lung, con tạo nghiệp sâu dày, lòng tham dục tràn đầy, tâm sân hận tựa như rừng lửa, con đắm chìm trong ngu si, tự chuốc lấy phiền não và oán hờn. Nay nhờ Phật soi đường chỉ lối, con một dạ sám hối ăn năn, nguyện câu niệm Phật nhất tâm, nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi, nguyện A Di Đà phóng quang nhiếp thọ, cho con về nương dưới đài sen, hành Bồ Tát nguyện. Om Vajramani Hum. Lần đầu tiên khi đọc bài này, con mừng như bệnh lâu ngày gặp được thuốc, chọt vào ngay cái tham dục của con. Con thử ngay, nhưng vì không biết dùng thế nào nên con làm đại và tùm lum cách trong một ngày. Đọc khơi khơi, đọc rồi vào công phu luôn, đọc rồi vào bài công phu sám hối. Khi đã mường tượng ra ông Phật trên hoa sen năm cánh, con đọc bài sám hối này xong và niệm sám hối với ngài A Di Đà. Chỉ một lát là hình ảnh từ từ trôi lên cao tầm 60 độ. Con giữ lấy tư thế đó và niệm thêm vài niệm nữa. Thầy Ti Bu trả lời thiện đặng: Động tác này đưa con vào chánh định rồi đó. Thiện đặng hỏi: Thì tối đó như thường lệ, con tập cho đến khi ngủ và nằm mơ thấy mình ị ra nhiều, thật nhiều. Thầy Ti Mu trả lời thiện đặng: Và đây là hiệu quả của sự sám hối. Dĩ nhiên nó còn nhiều cảnh còn ghê gớm hơn nữa. Thiện đặng hỏi: Cũng mấy ngày rồi mà giờ con mới viết ra, ị đã rồi con mới ngẫm lại là mình có hơi chế chiêu. Như vậy là do mình nhận ra lỗi lầm. Bài sám hối này kể đúng tội lỗi con quá. Và thành tâm sám hối thì có tác dụng hay do bài sám hối này có tác dụng? Con có nên hành trì tiếp tục không? Hiện tại thì con tập lại theo chương trình, tập và sám hối theo cách hoa sen trên đá. Xin thầy cho con lời khuyên. Thầy Ti Bu trả lời thiện đặng: Do con vào được chánh định nên nó mới có tác dụng như vậy đó. Cứ thế mà oánh, con đi đúng hướng rồi đó, hay lắm đó con. Tất nhiên càng ít tái phạm thì càng đi đúng hướng. Và dĩ nhiên con không nên ép mình nhiều quá, mà nên làm từ từ như hơi thở vậy đó nghe. Ngày 30 tháng 12 năm 2014. Bối rối hỏi: Thầy ơi, cho con hỏi, con vẫn giữ giới, có hiếu và ăn ngay nói thật, nhưng bị phạm tham dục. Thầy Ti Bu trả lời bối rối: Chuyện này là cả đời thì may ra mới làm nổi. Bối rối hỏi: Con sám hối nhưng mà không mơ thấy cảnh đi ị như huynh thiện đặng. Thầy Ti Bu trả lời bối rối: Là vì chưa có chánh định. Bối rối hỏi: Vậy con có thể vào công phu niệm Phật quán chấm đỏ không thầy? Thầy Ti Bu trả lời bối rối: Được, cứ làm đại đi. Bối rối hỏi: Hay mình phải mơ thấy cảnh đi ị thì mới đủ điều kiện để vào công phu niệm Phật quán chấm đỏ được? Thầy Ti Bu trả lời bối rối: Nếu được như vậy thì hay quá đi chớ. Bối rối hỏi: Nếu con bị tham dục nhưng vẫn quán ra chấm đỏ thì có đúng không thầy? Thầy Ti Bu trả lời bối rối: Cứ tập đại đi, nghề sẽ dạy nghề mà. Là vì một khi đã vào cái nguồn gốc là thiện pháp, cho nên chuyện gì rồi cũng có hậu hết. Ngày 3 tháng 2 năm 2015, Thiện Đặng hỏi: Con bí quá rồi. Thầy Ti Bu trả lời Thiện Đặng: Trong vấn đề tinh luyện một chuyện gì thì không thể nào có chuyện dễ dàng được đâu. Samurai rút kiếm và để lưỡi kiếm cắt đứt được viên bi to 6mm, 6 ly, bay với vận tốc mà mắt lại không thể thấy được là không phải chuyện dễ làm. Trích dẫn clinyourtrip.com. Thiện Đặng hỏi: Con hay sám hối trước khi vào tập, nhưng linh ảnh không trồi lên cao nữa mà có xu hướng lùi ra xa và nhỏ dần. Thỉnh thoảng có vẻ chi tiết và phát sáng. Những khi như vậy thì con cố ép cho linh ảnh trồi lên cao mà không được. Thành ra tâm lý con nó bơ bơ và khó chịu sau đó. Thầy Ti Bu trả lời Thiện Đặng: Như vậy, để làm được chuyện đội đá vá trời này, nó rất cần sự uyển chuyển, mềm dẻo của tâm thức. Tập một cách máy móc còn được gọi là tập một cách toán học là thất bại. Tập một cách toán học là tập theo kiểu 2 cộng 2 bằng 4 và chỉ có 4 mà thôi thì thất bại. Tập với cả con tim là cách tập có tình cảm, có cảm nhận, có cái biết vừa đủ, không năng quá như cách toán học, và dĩ nhiên lề mề quá thì cũng đưa đến thất bại. Tất nhiên không chuẩn bị kỹ lưỡng thì cũng thất bại. Từ những yếu tố đó, hành giả nên dành nhiều thời gian về chuyện tìm hiểu tâm thức của chính mình để rõ tính nết của em mình. Trong những chặng đường khó khăn, người tập và người thưởng thức cách tập tuy là hai nhưng nên là một thì mới tiến tu được. Thiện Đặng hỏi: Cái bế tắc thứ hai là công phu con cứ như dậm chân tại chỗ, con không tìm thấy được niềm vui. Đời con ra sao con cũng chấp nhận, chứ công phu mà bị vậy con buồn lắm. Con lục tung mày mò các bài viết trên chùa, nghiền ngẫm thật kỹ để tìm ra khiếm khuyết của mình và thử đủ cách. Gồng mình với tham dục, con lại thua nữa rồi thầy. Loại bỏ những trở ngại như lo nghĩ, cái này con làm được. Nổi nóng, con thấy con đụng chuyện thì vẫn hơi giận chút xíu, nhưng kiểm soát được. Ngủ quên, con vẫn tập đều và tập cho đến lúc ngủ, nhưng em con không chịu theo kỷ luật. Con vẫn cứ nằm mơ thấy toàn gì đâu không, mà ngủ dậy con có cảm giác mệt và đường. Con sợ mình sống lại những thói quen xa xưa, nên mỗi tối con tìm thế ngủ ngồi để cố gắng tập nguyên đêm. Mệt quá thì con mới ngủ. Sau khi chiến đấu như vậy thì công phu con vẫn bế tắc và không thấy niềm vui. Thầy xem giúp con nha. Thầy Ti Bu trả lời Thiện Đặng: Công việc chính là ngay từ đầu là hành giả đi tìm hạnh phúc, chứ không phải là làm một công việc trách nhiệm khác. Nếu vì không có vui thì mình chưa đến được hàng rào danh dự đâu. Là vì ở đây toàn là những động tác tâm thức của chư thiên. Nếu chư thiên mà không có vui thì họ sẽ là quỷ sứ do phá phách. Hoặc là nếu chư thiên mà buồn bực thì lại là ma vương. Cho nên chỉ có một con đường là vui vẻ nhẹ nhàng êm dịu. Ti Bu hay có thói quen ôm cố truy tân để vui với chính mình trong những lúc gặp khó khăn trong công phu và hay tự nói: ông thấy đó, so với trước kia thì ông đang đi hia bảy dặm đó chứ. So sánh, hồi xưa thì khi gặp nét đẹp nào đó thì chỉ có ngày đêm mơ tưởng và tìm cách chiếm hữu cho riêng mình. Bây giờ thì nét đẹp càng mạnh mẽ hơn xưa, nhưng ông chỉ để yên đó và lui ra xa để ngắm nhìn nét đẹp được thể hiện từ trong ra ngoài của những hành giả thứ thiệt. Một nét đẹp cực kỳ hiếm có của cuộc đời này. Không có một danh lam thắng cảnh nào đáng để đi coi nữa. Trong thời gian ngắn ngủi của cuộc sống, ông đã gặp không biết bao nhiêu là dị nhân, kỳ tướng, và chính ông đã chỉ cho một số rất là đông người cùng đến để được gặp những ông đó. Nguyên tắc chính là vui với cái mà mình đang có, kế đó là làm cho môi trường chung quanh mình dễ thở hơn. Nhớ lại, các con cái đã đến thăm Usana, chỗ mà Tibu đã làm ở đó. Cảnh tượng các công nhân vui vẻ, chỉ trỏ, cười nói, vẫy chào hết ga bên trong phòng vô trùng của cơ xưởng là một bằng chứng hùng hồn nhất mà Tibu đã để lại cho con cái trong kiếp này. Đời sống thật là ngắn. Cứ suy nghĩ về cái chết của chính mình thì sẽ có giải pháp của mọi hiện tượng, cho dù nó có khó đến như thế nào đi nữa. Giải pháp thông thường nằm ở trong các danh từ khóa như sau: nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định, kiểm soát tư tưởng liên tục. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.